Cho nên đây thì vua Trần Thái Tông ngài mới nhắc nè, nếu người tác gia đủ mắt cần phải sớm gấp hồi quang, chuyển thân nhảy khỏi vòng sinh tử, phản khải tai, cắt đứt lưới ái ân. Tức là người mà có mắt sáng á thì phải sớm hồi quang, tức là quay ánh sáng trở lại để mà chuyển thân nhảy ra khỏi cái dòng sinh tử này, thì ngay trong nghĩa là cái khải tai cắt đứt cái lưới ái ân đó, không còn nghĩa là dính luyến trong cái gọi là cái ngã này nữa, thì đó là con đường giải thoát, tức là buông cái ta này đi. Người mắt sáng thì phải sớm quay trở lại, buông cái ta này đi thì nó nhẹ. Còn nghĩa là bám vào cái ta này, đó là đi trong cái gọi là luân hồi đau khổ. Cho nên cái câu chuyện mà ông thần táo đó, nghe không, câu chuyện mà ông thần táo mà được ngài phá táo đọa khai thị đó, nghĩa là khi mà ngài phá táo đọa, ngài đến chỗ ông táo, nghe không, ngài gõ gõ ba cái, ngài nói là đây là ngói, là gạch, là hợp thành, thì linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến mà ngươi nghĩa là đòi chuộc mạng nhiều sinh vật như vậy. Ngài gõ ba cái nữa thì ông táo đổ đó. Rồi sau đó ngài mới đi ra, lúc rồi thì ông mới hiện hình ra một người mà đến lễ rồi mới tạ ơn đó, nói rằng con là thần táo ở trong cái miếu vừa rồi được hòa thượng khai thị cho cái pháp vô sanh, bây giờ được thoát khỏi thần táo sanh về cõi trời, mới đến lễ tạ hòa thượng. Thì như vậy ngài chỉ gõ gõ ba cái khai thị vậy, nhưng mà ông lại ngộ được cái pháp vô sanh, rõ được cái pháp vô sanh mà thoát khỏi cái thân táo, tức là buông cái ta này chứ gì. Trước là bám vào mấy cục gạch, mấy cục đá đó, cho đó giống như là mình để mà nương tựa đó. Bây giờ ngài khai thị đó là ngói gạch thôi, còn ông là thần, tức là linh, là sáng, thì đâu phải là mấy cục gạch đó, thì buông nó thì được giải thoát, sanh cõi trời. Thì mình đây cũng vậy, cái thân này là cũng giống vậy thôi, mấy cái cục thịt, mấy sợi gân, rồi mấy đốt xương, rồi mình cũng bám vào đó, làm cái chỗ nương của mình, cho đó là mình, là ta, bây giờ nếu mà biết rõ, mình là cái sáng suốt, cái linh thiêng, cái sáng suốt, chứ đâu phải mấy cục thịt, mấy cái đốt xương đó, thì buông, đừng chấp vào nó, thì được giải thoát, đó là cái lẽ thật. Cho nên đây là ngày nhắc đó, để mà mình bớt cái tình chấp ngã. Khi mà có ai mà nói mình mà muốn nổi giận hay không, hoặc là muốn nổi tức đó, thì mình nhớ cái gì tức, cái gì giận, mà khi mà họ nói động tới mình đó, là nó động tới cái gì, động tới mấy cục xương, mấy cục thịt này thì có nghĩa lý gì, thì bớt giận. Còn nghĩ là nói họ nói động tới ta rồi đó, thì càng giận thêm, càng tức thêm, phải không? Cho nên phải quán kỹ như vậy đó, thì mình có cái cởi mở và có cuộc sống nó an lạc nhiều hơn. Dù là nam hay nữ, thải đều tu được, dẫu rằng trí hay ngu, chọn đều có phần. Đây là ngài nói rõ, nam nữ đều tu được, chứ không phải là nói là người này tu được thì kia tu cũng được, không? Trí hay ngu cũng vậy, đều có phần hết. Nghĩa là ai có tâm, không, thì đều có quyền để mà tỉnh giác. Bởi tỉnh giác là từ tâm mà, vậy thì đâu có ai mà không tu được. Bởi vậy, đối với trong cái lẽ thật này á, thì không có ai mà gọi là, mà nói rằng, tôi bận chuyện này, tôi bận kia, hoặc là tôi ngu, tôi dốt, tôi không được. Chỉ không chịu tu thôi, chứ còn quyết tâm thì đều được hết. Cho nên, ở đây mình khỏi cần phải tìm người gọi là soi căn hay là coi bói gì hết. Có nhiều người nói tới thầy, nhờ thầy coi con tu được không, có căn tu không, khỏi cần coi, phải không? Ở đây thì ai cũng đều có căn hết, bởi vì có tâm á thì tất nhiên là đều có thể nghe là tỉnh, có thể giác được hết. Nếu chưa đạt được Phật tâm tổ ý, hãy trước nương trì giới tụng kinh, đến lúc Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì, kinh nào tụng. Đây thì ngài và nói nghĩa là rất có căn bản. Nếu mình chưa có đạt được Phật tâm tổ ý thì hãy trước trì giới tụng kinh, chứ đừng có bỏ qua. Tức là mình chưa có thấu được, chưa có sáng tỏ được cái lẽ thật nơi mình, thì phải nhờ trì giới tụng kinh, đó là nó giúp cho mình không có rơi rớt, sống nghĩa là trì giới đàng hoàng, tụng kinh nghĩa là nó chín chắn, thì đó là cái căn bản, nó không có rơi. Còn cứ học theo cái gọi là nói theo cái lý, nghĩa là Phật là tâm thôi, không thì gọi là còn trì giới tụng kinh là thuộc về tướng, ha, rồi cái mặt tình mà sống nghĩa là nó thoải mái đó, thì cái đó là tạo nghiệp mà không hay. Cho nên đây thì Ngài nói nó có căn bản rõ ràng, khi mình chưa thật sự là thánh, không thì phải giữ giới tụng kinh ha, đó đàng hoàng, thì nó không rơi vào cái chỗ tạo nghiệp đi bậy. Còn đến lúc mà Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải đó, tức là lúc đó là Phật tổ là ngay chính mình rồi, không mình sống được trong cái chỗ chân thật đó rồi, thì chính mình là giới rồi, thì lúc đó mới gọi là nó là giới duy trì kinh nào tụng đó, tức là mình lúc đó thì đã giới là mình đã sống được, giới chính là mình chứ không còn có tách biệt nữa, không thì đó là mới có thật sự là cái sức sống chân thật. Còn chưa gì đó mà gọi là mượn cái lời này để mà nói rồi để mà sống nó buông lung đó, thì cái đó là cái gọi là nói dối, gọi là nói lý mà không có thực chất. Nơi sắc quyển cũng là chân sắc, ở thân phàm cũng là thân Phật, phá sáu thức làm sáu thần thông, dạo tám khổ thành tám tự tại. Tức là đến đây mới thấy rõ ngay nơi cái sắc thân quyển này á cũng là chân sắc, tức là ngay nơi cái thân hư dối này tỏa ngộ được cái pháp thân chân thật cũng ngay đó, tức là ngộ cái pháp thân chân thật bất diệt đó ngay trong cái thân hư dối này, chứ không phải ngoài đây mà riêng có. Cho nên ở ngay thân phàm cũng là thân Phật, không phải tách rời đây mà riêng có gì hết. Rồi phá sáu thức làm sáu thần thông, tức là sáu thức là sáu cái gọi là biết phân biệt đó, ở nơi mắt thì gọi là cái phân biệt theo cái thấy, ở lỗ tai gọi là phân biệt theo cái nghe đó, thì gọi là sáu cái phân biệt đó là sáu cái phân biệt mà nó dẫn mình đi trong luân hồi. Thì ở đây là mình chuyển lại, đã tỏa ngộ rồi thì chuyển sáu cái gọi là sáu cái biết mà gọi là phân biệt nơi sáu căn đó đó, thành ra sáu thần thông, tức là thấy nghe đều tự tại, không còn có bị các cái trần mà nó chi phối, nó che mờ hay là nó trói buộc.